chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy, thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, cầu xin Chúa luôn ban phước và chăm gìn quý vị trong tình yêu thương của Ngài. Kính thưa quý vị, mới đây một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học đến từ một trường đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho nhiều người phải giật mình khi tìm ra mối liên hệ giữa thói quen ăn uống quá muộn và các bệnh liên quan đến tim mạch. Các chuyên gia đã theo dõi thói quen ăn uống của 700 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 65 mắc chứng bệnh cao huyết áp. Kết quả cho thấy thói quen ăn quá khuya là yếu tố tác động lớn nhất đến huyết áp của những người này. Trước đó, các bác sĩ cũng đã cảnh báo thói quen ăn tối muộn khiến hàng trăm triệu người Anh có nguy cơ cao lên cơn đau tim. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tác hại từ thói quen ăn tối quá muộn. Đầu tiên đó chính là nguy cơ bị béo phì. Ăn muộn khiến cho nồng độ các axit amin, axit béo và đường trong máu sẽ tăng lên, từ đó thúc đẩy tiết ra insulin. Lúc này nếu cơ thể của chúng ta ít vận động, nhiệt năng, ít tiêu hao, hoặc là đi ngủ khi bụng vẫn còn no, thức ăn chưa được chuyển hóa sẽ khiến cho các chất béo được tích lũy và dần dần làm cơ thể béo lên. Thứ hai đó chính là bệnh về đường tiêu hóa. Ăn tối muộn khiến cho khoảng cách giữa buổi tối và thời gian ngủ bị giảm đi. Khi nằm ngủ, axit trong dạ dày sẽ trào ngược lên thực quản, gây ra tình trạng khó chịu như là ở nóng trào ngược axit. Hơn nữa, ăn tối muộn còn khiến cho hệ tiêu hóa phải tiêu thụ thức ăn ngay cả khi cơ thể đã ngủ, nên rất hay bị các bệnh về đường tiêu hóa như là đau dạ dày, viêm dạ dày. Ngoài ra, sau khi ăn đêm, các hoạt động giảm khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn. Khi ngủ, thức ăn bám lại lâu dài trong ruột, thúc đẩy nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Thứ ba đó chính là ảnh hưởng giấc ngủ. Ăn thức ăn quá nhiều vào buổi tối sẽ làm tăng gánh nặng cho ruột và dạ dày, đó gây áp lực rất lớn đối với các cơ quan xung quanh. Các thông tin này sẽ được thông qua đến não. Khi làn sóng phấn khích lan truyền đến bộ phận khác của vỏ não, nó sẽ làm cho mọi người bị lơ mơ, không tập trung. Điều này không chỉ làm cho mọi người cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, tình trạng kéo dài nó sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh. Thứ tư đó chính là tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Nghiên cứu của trường đại học Tokyo, Nhật Bản cho biết rằng 38,4% dân số mắc bệnh ung thư dạ dày nếu ăn tối quá muộn. Các nhà nghiên cứu phân tích tuổi thọ của các mô tế bào rất ngắn và thường được thay đổi từ 2 đến 3 ngày. Quá trình thay đổi này diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Ăn tối muộn, dạ dày sẽ phải liên tục tiêu hóa, ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ ung thư cao. Và cuối cùng đó chính là bệnh tiểu đường. Ăn tối muộn cùng với ăn quá nhiều sẽ làm giảm lượng insulin sinh ra. Bình thường đường trong máu được kiểm soát bằng insulin, nó có tác dụng làm giảm đường trong máu. Khi lượng insulin không đủ, gây tăng đường huyết dẫn tới bệnh tiểu đường. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những tác hại khó lường khi chúng ta ăn tối quá muộn. Hy vọng qua bài sức khỏe trên, chúng ta sẽ cân nhắc thật kỹ giờ giấc ăn uống của mình sao cho tốt nhất. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh sẽ trình bày cùng quý vị đề tài Kẻ đang khóc như người không khóc. Voltaire là một người thuộc phái vô thần Pháp quốc. Ông đã khẳng định ý nghĩa của nước mắt như sau: nước mắt là một cách biểu lộ âm thầm của nỗi thương đau. Vâng, thưa quý vị, có những nỗi niềm khổ đau mà không được bày tỏ qua dòng nước mắt, họ chỉ âm thầm, dù là bên ngoài tỉnh táo nhưng trong tâm hồn thì là buồn bực và đau thương. Tuy nhiên, phần lớn của những người họ có sự đau thương ở trong tâm hồn, họ đều được bày tỏ qua nước mắt. Cái sự đau khổ của đời người là một sự thật, chúng ta không thể giấu giếm hay là tránh trở được, bởi vì nó là sự thật ở trong đời người. Phaolô nói rằng kẻ đang khóc, kẻ đó là ai? Có thể tôi, có thể quý vị, có thể những người thân của chúng ta, có thể những kẻ chúng ta chưa quen mặt, chưa biết đến, và họ đương ở một không gian nào đó, đương có một cái sự đau khổ trong nội tâm. Lâm Martin có lần đã nói, trên cõi nhân thế này, đau khổ tiếp nối đau khổ, ngày nối ngày, và phiền muộn liền với phiền muộn. Vâng, còn sống ở trên đời thì đương nhiên chúng ta đối diện với sự khổ đau, và có nhiều cái nỗi khổ đau không thể nào chấm dứt được, cứ tiếp nối nhau, phiền muộn liền với phiền muộn. Jerome K. Jerome, ông nói rằng thế giới này là một nơi đầy gian nan, và con người sanh ra để chịu đau khổ như tia sáng bay trong không gian. Con người sanh ra để chịu đau khổ như những cái tia sáng đang bay trong không gian. Như vậy chúng ta có ai mà không có ít nhiều nỗi thương đau? Trong Kinh Thánh có chép rằng nguyên nhân của sự đau khổ mà loài người chịu đựng là do tổ tâm của loài người đã sa vào cạm bẫy của ma quỷ, dẫn đường cho tội lỗi xâm nhập vào ở trong thế gian, nên vạn vật gồm có cả con người nữa phải mang nặng nỗi thương đau. Ông Job là một tôi tớ trung thành của Chúa trong thời kỳ cựu ước của Thánh Kinh. Ông đã nếm trải cái sự khổ đau trong cuộc đời, ông đã chịu nổi không biết bao nhiêu phiền muộn. Qua cái kinh nghiệm, qua cuộc sống trong nỗi thương đau đó, Job đã công nhiên công bố như thế này: loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Ở đây Job nói rằng đời sống của con người giàu có 100 năm hay hơn nữa, hay 80 năm, 90 năm hay ít hơn nữa, nó chỉ qua là sống tạm ít ngày. Trong cái sống tạm ít ngày của đời người ở trên trần thế, Job nói rằng bị đầy dẫy sự khốn khổ. Nó không phải là một ít sự khốn khổ, cũng không phải là một phần của sự khốn khổ, mà đầy dẫy cái sự khốn khổ. Ở trong thơ Kiều có những câu đã đề cập đến cái sự khổ đau đã bày ra cho con người ở nhân thế: phong trần đến cả sân khuê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này, tuồng ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Nhà thơ trong truyện Kiều đã hết sức là linh cảm và bén nhạy, chỉ trông thấy kiếp phù sinh cũng đã đau rồi, chứ đừng nói chi cái khổ đau ở trong đời người. Cái sự khổ đau của con người trong bốn lãnh vực khác nhau. Trước hết là đối với bản thân. Ông bà của chúng ta thường nói hữu thân và hữu khổ, không có phân biệt ai cả, nam nữ, trẻ già, và cũng không phân biệt địa phương, giới hạn đất đai, không gian và thời gian. Hễ là có thân sanh ra thì có khổ. Thân xác này đau ốm, thân xác này bệnh hoạn, thân xác này yếu đuối. Thậm chí có những người hiếm có được một ngày vui về sức khỏe của mình, hoặc vui vì thời tiết thay đổi bởi vì cớ sức khỏe bị ảnh hưởng thời tiết. Cho nên khi thời tiết thay đổi thì sức khỏe của con người cũng bị ảnh hưởng. Về gia đình thì là có nhiều vấn đề liên hệ trong cuộc sống, đem lại cái sự mong muốn không thuận tiện, cũng làm cho sự xáo trộn ở trong gia đình. Nào là tín ngưỡng bất đồng, khi vợ chồng hay là sống trong gia đình mà cái niềm tin bất đồng với nhau, thì chúng ta thấy cái cảnh sống đó ở trong gia đình đó giống như gì? Trống đánh xuôi càng thổi ngược. Vâng, khi trống đánh xuôi càng thổi ngược là chúng ta thấy cái tình trạng đảo điên ở trong gia đình. Rồi là con cái ngỗ nghịch, mất dạy, mất hiếu đối với cha mẹ, hoặc giả không có lo lắng đến cái tình cảm, cái sự nằm ống ở trong gia đình. Nó cũng là một sự dai dứt, nó cũng là một sự đau khổ ở trong gia đình. Rồi cái tình cảm ở trong gia đình bị xung đột lẫn nhau vì công ăn việc làm, vì quyền hạn ở trong gia đình, vì ý nghĩ ở trong gia đình. Và đồng thời nhiều khi ở trong gia đình có một sự tử vong của người thân là một cái sự đau khổ lớn lao vô cùng. Còn ở trong xã hội thì đời sống hàng ngày phải đương đầu với mọi sự việc, nào là làm ăn thất bại, mất mát, lỗ lã, nào là cái sự tranh thương trong nghề nghiệp, trong công ăn việc làm, nào là tình cảm bạn bè lạnh lùng thay đổi như bàn tay. Trong xã hội tình yêu bị lạm dụng nhất thời, có lợi thì sang giòn chào đón, còn không có lợi hay hoặc khi đã không còn lạm dụng được nữa rồi thì tình cảm lạnh nhạt lơ là, nó cũng làm cho con người bận tâm rai rứt. Rồi cái đời sống tâm linh của con người cô đơn lẻ loi, yếu đuối, suy nhược, tội lỗi vấp phạm, những cái điều này hiển hiện xảy ra hàng ngày ở trong gia đình, ở trong xóm riền, ở trong khu phố, ở trong hội thánh, ở trong cộng đồng. Cho nên con người không thể nào tránh khỏi bất cứ một phần nào về cái sự khổ đau ở trong cuộc sống. Rồi cái tinh thần khuyến cáo cho cuộc đời khốn khổ đó thì thánh đồ của Chúa phán dạy như thế nào? Kẻ đang khóc nên như người không khóc. Chúng ta hãy lưu ý rằng đây không phải là để ngăn cấm cái sự khóc lóc, bởi vì sự khóc lóc nó không phải là tội lỗi. Sự khóc than là một sự hiển nhiên và chánh đáng như sự vui mừng ca hát của chúng ta. Than khóc là một tinh thần sáng tỏ bởi các lăng tiên tri, bởi các môn đồ, và ngay cả Chúa Giêsu cứu thế có lần Chúa cũng cảm động và Ngài thông cảm cái nỗi khổ của cái khác, Ngài cũng khóc. Và Cơ Đốc giáo không phải là một cái tôn giáo cứng lòng để biểu diễn cái sự tàn nhẫn và khắc kỷ, nhưng nó sanh ra cái sự mềm mại, chịu đựng, nhẹ cảm hơn. Nhưng bất cứ cái sự đau đớn nào, ở trong trường hợp nào, sự khóc than của chúng ta phải được chế ngự. Kẻ khóc nên như người không khóc. Nếu chúng ta không chế ngự được sự đau khổ mà cứ khóc lóc, kêu than thì nó sẽ có hại như thế nào? Thứ nhất, nó sẽ làm ngăn trở cái tinh thần hoàn tất cái trách nhiệm của chính mình đối với cuộc sống. Cứ ngồi đó mà khóc lên khóc xuống, cứ than ngắn thở dài, hết giờ này qua giờ khác, hết ngày nọ qua ngày kia, thì làm sao con người có thể hoàn tất được cái trách nhiệm trong cuộc sống của mình, và làm sao có thể làm được cái gì ở trong đời sống của mình? Thứ hai, không quan tâm đến cái ân điển của Chúa, quay cái sự rang dạy của Kinh Thánh và lơ là cái sự thông công đối với Chúa.
Thứ ba, quên cái tình thương của Chúa, quên nhận thức cái giá trị của sự đau khổ chính Chúa đã chịu đựng cho chúng ta trên thập tự giá. Thứ tư là không tôn trọng cái giá trị của sự an ủi, cho phép cái sự đau buồn làm tổn thương sức khỏe và có khi đến cái sự công kích đối với danh của Chúa hay lời của Ngài. Vậy thì chúng ta làm sao để có thể chế ngự được sự đau buồn? Đó là cái điều mà chúng ta phải đối diện ở trong cuộc sống. Cái thứ nhất, phải đếm những cái ơn phước chúng ta đã nhận lãnh. Vâng, ở trong sức khỏe, ở trong thân thể, ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta hãy đếm, hãy kiểm nhận những cái điều gì mà chúng ta đã nhận lãnh, gọi là ơn phước. Nhiều khi người ta chỉ đếm cái thiệt thòi, cái mất mát, rồi là người ta không cảm nhận được cái điều quý giá họ đương nắm ở trong tay. Người ta thường bảo con cá mắc là con cá lớn. Vâng, ai nấy cũng chú tâm đến cái gì mất mát, đó là cái lớn lao, cái giá trị tiếc rẻ, mà quên rằng ở trong tay họ đương có những cái mà họ đương nắm, có cả một cái giá trị lớn lao kho tàng mà không có nghĩ đến. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa phán dạy: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai hại. Đây là lời cầu xin của vua David. Trước hết, ông xin Chúa cho ông biết đến từ ngày một mà ông sống. Cái thứ hai, xin Chúa cho ông có thể biết vui mừng theo cái hoạn nạn, cái khốn khó, cái tai họa, cái đau khổ đem đến cho ông. Những ngày vui vẻ, những ngày khỏe mạnh, há không đáng giá để cho chúng ta nói lên, há không đáng giá để chúng ta chú ý, há không đáng giá để chúng ta có thể vui mừng vì điều đó sao? Chúng ta đã nhận lãnh những điều tốt lành từ nơi Chúa, cho nên chúng ta phải đếm những cái điều mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thứ hai là chúng ta đừng đổ lỗi cho Chúa hay là oán trách Ngài, nhưng phải chấp nhận một cách vui vẻ hồn nhiên. Chúng ta hãy nghe lời của Thánh Đồ khuyên dạy cho chúng ta trong sách Tăng Ước của Thánh Kinh như vậy: hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri để nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ chịu nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xin tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Tôi cảm nhận rằng con cái của Chúa là những người có phước vô cùng, là bởi vì Chúa đã sáng tỏ cho chúng ta biết được cái giá trị ở trong sự thử thách, chịu đựng, chịu khổ. Nó sanh ra cái phước hạnh ở trong lòng thương xót của Đức Chúa Trời và sự nhân từ của Ngài. Và thứ hai, chúng ta trình lên với Chúa những cái điều mà chúng ta phải đương đầu, dầu là ở trong nội tâm, ở trong tư tưởng, ở trong tâm trí của chúng ta. Chúa là đấng nhậm lời cầu xin của chúng ta, để an ủi, để vỗ về, để cắt khỏi chúng ta những cái sự buồn phiền, những cái sự khổ đau ở trong tâm trí, ở trong tâm hồn, hầu cho chúng ta thực hiện được lời của sứ đồ Phao-lô khuyên: kẻ đang khóc hãy nên như người không khóc. Kể đến, chúng ta phải noi gương tôi tớ của Chúa. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đánh cùng. Bị túng thế, nhưng không ngã lòng. Bị bát bớ, nhưng không đánh bỏ. Bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Ở đây chúng ta thấy lời của tôi tớ Chúa bày tỏ cái kinh nghiệm, cái từng trải của mình. Dầu bị áp chế, dầu nhưng mà họ không ngã lòng. Dầu bị bát bớ, nhưng không đánh bỏ. Dầu bị đánh đập, nhưng không đánh chết. Vậy chúng tôi chẳng nên ngã lòng. Dầu người bề ngoài đau đớn, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Vâng, sự hoạn nạn đau đớn chịu đựng chỉ là tạm thời mà thôi, để chúng ta có thể trông ngóng cái sự cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Và lời của Chúa hứa rằng: ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ẵn mạc với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán lại. Vâng, Chúa phán với chúng ta rằng dầu có khi Ngài ẩn đi ở trong chốc lát, nhưng Ngài hiện diện với chúng ta trong cả cuộc đời. Và đó là cái lời hứa mà Ngài nhắc nhở cho chúng ta. Cái phần thưởng Chúa ban cho những kẻ chịu đựng sự thử thách, sự khó khăn. Phần thưởng Chúa hứa ban cho những người đang khóc hãy nên người không khóc, như lời Chúa Giê-xu phán: hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc. Mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng. Vâng, Chúa sẽ thưởng cho chúng ta trong tất cả những cái nỗi niềm đau thương chúng ta chịu đựng. Chúa sẽ cắt đi và Chúa sẽ ban cho chúng ta niềm vui bất diệt.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.